là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục kỳ họp thứ nhất, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày trước Quốc hội khóa 15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tiếp xúc cử tri quận Đống Đa.
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo thành phố đến thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu.
Hà Nội lọt top 100 nơi tuyệt vời nhất thế giới.
Phần tin thế giới với những tin đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Đông Nam Á khẳng định cam kết với khu vực.
Iraq và Mỹ chuẩn bị bước vào vòng đối thoại chiến lược cuối cùng.
Hai liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer hoặc AstraZeneca có hiệu quả ngăn ngừa biến thể Delta. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ nhất hôm nay Quốc hội khóa 15 làm việc tại hội trường nghe 7 báo cáo, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày trước Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, cơ bản giữ ổn định như khóa 14 với 22 cơ quan gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa 15 cũng có những ý kiến đề xuất phương án đổi tên một số bộ ngành và sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối một số bộ ngành có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Chính phủ đã tổ chức nghiên cứu thảo luận rất kỹ lưỡng, khoa học và thận trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Chính phủ phải tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, đồng thời căn cứ kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ đã được Quốc hội đánh giá chung tại Nghị quyết số 161. Việc trước mắt là giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 là cần thiết và phù hợp.
Việc trước mắt giữ ổn định cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa 15 là cần thiết và phù hợp trong tình hình hiện nay. Vì vậy, Chính phủ xin trân trọng kính đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 giữ ổn định như khóa 14 có 22 cơ quan gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.
Thủ tướng cũng cho biết sau khi được Quốc hội xem xét và có nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Chính phủ sẽ chỉ đạo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Chính phủ, đảm bảo phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm giữa Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, đồng thời tăng cường phân cấp phân quyền, nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và đảm bảo bộ máy hành chính thống nhất, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Với việc triển khai cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa 15, theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là các đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm nhằm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Nhất trí phương án giữ cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 như nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh trong báo cáo thẩm tra, việc giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ sẽ là cơ sở để tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả hoạt động của Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa 14, đảm bảo yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong điều kiện Chính phủ tập trung thực hiện mục tiêu kép. Đồng thời, đề nghị Chính phủ trong việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền cần gắn với các điều kiện đảm bảo thực hiện, xóa bỏ cơ chế xin cho, đề cao trách nhiệm của các bộ, tăng tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp phân quyền. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.
Thưa quý vị các bạn, trao đổi với báo chí ngày hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý ba nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân từ thành phố xuống cơ sở tập trung thực hiện trong những ngày tới. Trong đó, đồng chí yêu cầu phải nâng mức nguy cơ trong kịch bản chống dịch toàn thành phố và tổ chức diễn tập ngay cơ chế vận hành, không để bị động trong mọi tình huống. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu trực tiếp bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp phải chỉ đạo sát sao, hiệu quả toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trước mắt, đó là 1. Lấy tấn công để phòng thủ, truy vết bằng được, bóc tách bằng được các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, không để lan rộng. 2. Sẵn sàng phương án kịch bản tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cụ thể tới từng điểm tiêm, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng tiêm, đúng nguyên tắc, đúng quy định và đặt công tác an toàn hiệu quả tiêm chủng lên hàng đầu, thực hiện tốt bảo đảm công bằng một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô. 3. Nâng mức nguy hiểm trong tất cả các kịch bản chống dịch ở tất cả các cấp độ, bắt tay và chuẩn bị ngay, song kịch bản nào phải tổ chức diễn tập cơ chế vận hành ngay. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp các ngành tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mọi tuyến đường vào thành phố, gồm hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, duy trì nghiêm 22 chốt kiểm dịch hiện tại và các chốt do các địa phương thiết lập, bảo đảm đủ lực lượng, trực 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần, kiểm soát 100% người và phương tiện vào thành phố. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm và hiệu quả việc tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội, trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch và công tác công vụ đã được cấp thẩm quyền cho phép. Các lực lượng theo chức năng, nhiệm vụ và phân công phải nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động phối hợp với Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cùng với các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Đông Đa trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Cùng dự có đại diện các sở ngành của thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu Ủy ban nhân dân quận Đông Đa tới điểm cầu Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận. Sau khi nghe dự kiến nội dung, thời gian diễn ra kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của thành phố. Báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15, đã có 8 cử tri phát biểu kiến nghị các vấn đề quan tâm. Phát biểu tiếp thu và trả lời các vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh cho biết, ngày 19 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với thành phố Hà Nội về một số vấn đề trọng tâm, cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 và tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo thành phố xác định nhiệm vụ ưu tiên số 1 hiện nay là công tác phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm bảo vệ bằng được thủ đô, bảo vệ sự an toàn, an ninh cho nhân dân. Đồng chí Trung Ngọc Anh cũng thông tin, trong đợt dịch thứ tư, đến sáng nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng gần 600 ca mắc, trong đó có nhiều ca bệnh thuộc địa bàn quận Đống Đa. Liên quan đến các ca F0, nhờ có sự trách nhiệm của cộng đồng, thành phố đã giảm điểm phong tỏa, chỉ còn 66 điểm tại 19 quận huyện. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, nguy cơ cao lây nhiễm và bùng phát dịch trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành hai công điện trong vài ngày trở lại đây, áp dụng nhiều biện pháp cấp bách để phòng chống dịch. Thành phố cũng đã có kế hoạch khung về tiêm vaccine ngừa COVID-19, có thể vận hành đồng loạt 1.200 dây chuyển tiêm khi được Trung ương phân bổ đủ vaccine. Chủ tịch thành phố cũng khẳng định, bên cạnh việc tập trung phòng chống dịch, Hà Nội cũng khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và đạt kết quả tốt. Nhờ kiên trì thực hiện mục tiêu kép, tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm khởi sắc dạng khá rõ nét so với cùng kỳ của năm 2020. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 2 năm 2021 của Hà Nội cao hơn trung bình cả nước. Thành phố đã kịp thời triển khai thực hiện đúng yêu cầu tiến độ nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, bước đầu đạt kết quả tốt và đáp ứng kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp. Đối với việc xây dựng chung cư cũ, thành phố cũng đang tích cực triển khai theo hướng dẫn mới của Chính phủ. Về những ý kiến kiến nghị của cử tri quận Đống Đa, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trung Ngọc Anh tiếp tục tiếp thu toàn bộ các ý kiến, đề nghị văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp, chuyển đến các cơ quan liên quan của thành phố giải quyết theo thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các sở ban ngành thành phố tiếp thu, ghi nhận và khẩn trương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố hướng xử lý, giải quyết đúng quy định và đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của người dân.
Sáng nay, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Đan Phượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến nhà thăm hỏi ông Tạ Bất Ban, thương binh 1/4 đang sinh sống tại thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng. Ông Ban bị thương trong chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1968 và bà Nguyễn Thị Sướng, 75 tuổi sinh sống tại thôn Đông Khê, xã Đan Phượng. Bà Sướng là vợ liệt sĩ Nguyễn Công Trùy. Đây là hai gia đình chính sách tiêu biểu ở địa phương, con cháu được nuôi dạy nên người, góp ích cho xã hội, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương. Tại các gia đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách. Thương binh Tạ Bất Ban và bà Nguyễn Thị Sướng đã bày tỏ xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, gửi lời chúc lãnh đạo thành phố sức khỏe, các cấp chính quyền tiếp tục nỗ lực sớm đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo đời sống nhân dân.
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Tây Hồ. Đến thăm nhà riêng của bà mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi, 96 tuổi, có hai con trai là liệt sĩ và thương binh hạng 3/4 Phùng Bá Đàm, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41%, hiện sinh sống trên địa bàn phường Phú Thượng. Đồng chí Nguyễn Lan Hương đã trân trọng trao tặng món quà của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tới hai gia đình. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trân trọng cảm ơn những hy sinh to lớn, công lao, đóng góp của bà mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi và thương binh hạng 3/4 Phùng Bá Đam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định, những hy sinh vô giá ấy đã góp phần đem lại độc lập, tự do, thống nhất và hòa bình cho Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Lan Hương mong muốn và tin tưởng bà mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi và thương binh hạng 3/4 Phùng Bá Đam cùng gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, cùng địa phương quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, sáng nay đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 25 có buổi tiếp xúc cử tri huyện An Phượng phòng chống dịch COVID-19. Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban Nhân dân huyện tới 16 xã thị trấn. Sau khi nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các cử tri đã kiến nghị với các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cử tri kiến nghị thành phố xem xét chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án điều chỉnh mức bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất thổ cư. Liên quan đến giao thông, cử tri kiến nghị thành phố sớm đầu tư 4 km tuyến đê Hữu Hồng đoạn qua xã Trung Châu và khoảng 200 m thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ nhưng tiếp giáp xã Trung Châu của huyện An Phượng để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Dân vận Nguyễn Doãn Toàn cảm ơn những ý kiến của cử tri. Trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đồng chí mong muốn các cử tri tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chung tay cùng thành phố thực hiện tốt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch. Tất cả các kiến nghị của cử tri được đồng chí Trưởng ban Dân vận tiếp thu tổng hợp và trình Hội đồng Nhân dân thành phố giải quyết.
Cũng sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 22 đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu 18 xã thị trấn để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của thành phố, cử tri huyện Mê Linh đề xuất kiến nghị thành phố quan tâm giải quyết về một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân như quan tâm giải quyết chất đất dịch vụ cho người dân, hủy bỏ dự án công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước, quan tâm cải tạo nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng. Hệ thống đèn điện chiếu sáng tại tuyến đường từ Tiền Phong đi Trắng Việt và toàn tuyến đê tả sông Hồng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với đó, cử tri huyện Mê Linh cũng đề nghị thành phố thu hồi đất của một số chủ đầu tư kém năng lực, giao cho các chủ đầu tư có đủ năng lực để tránh lãng phí tài nguyên đất đai. Đánh giá cao các ý kiến của cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện sẽ được tập trung xem xét và chỉ đạo để đáp ứng nguyện vọng của người dân. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố sẽ tổ hợp và báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố, chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.
Hôm nay, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa 26. 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song quận Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 59,5% dự toán, tăng 37,2% so với cùng kỳ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quận quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Cùng với việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quận đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân quận theo đúng quy định và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn. Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, 6 tháng cuối năm, quận sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc triển khai thực hiện tốt 7 chương trình và 33 đề án công tác toàn khóa nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 26 Đảng bộ quận. Trên cơ sở 10 chương trình công tác của thành ủy, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội cả năm 2021 với tinh thần phục hồi và phát triển kinh tế, phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết số 97 của Quốc hội tại các phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây đã cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình này, đó là bộ máy hành chính cấp cơ sở của Hà Nội đã tinh gọn hơn, tiết kiệm chi phí và quan trọng là giải phóng sức ì của cơ quan hành pháp tại địa phương. Tuy nhiên, từ thực tế cũng cho thấy phát sinh một số vấn đề thuộc thẩm quyền chức năng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân vào Ủy ban Nhân dân phường rất cần các cơ quan chức năng tháo gỡ kịp thời. Điểm nổi bật khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là cho phép Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp, hộ tịch, thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban Nhân dân phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính. Chính vì vậy, cũng như nhiều công dân khác, anh Cường đến bộ phận một cửa của phường Tương Mai, quận Hoàng Mai làm thủ tục chứng thực rất nhanh, chỉ sau vài phút là có kết quả. Anh Nguyễn Việt Cường ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai chia sẻ.
Từ ngày áp dụng chính quyền đô thị ngày 1 tháng 7 năm 2021 thì khi mà tôi đến làm thủ tục chứng thực ý, thì tôi thấy rất là nhanh. Trước đây thì tôi phải chờ buổi sáng đến buổi chiều lấy. Nhưng bây giờ thì các chị nhận và chỉ trong khoảng 10-15 phút thì tôi xuống ghế hàng ghế dưới tôi chờ thì là cũng được nhận được ngay.
Triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị không những giảm chi ngân sách, tinh gọn biên chế mà đáng nói hơn là dần làm triệt tiêu sức ì vốn tồn tại ở nhiều cơ quan công quyền nhiều cấp. Bởi nếu trước đây mọi công việc phải nhờ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để triển khai, thì nay Ủy ban Nhân dân quận giao nhiệm vụ trực tiếp cho Ủy ban Nhân dân phường đảm bảo tính kịp thời và tránh dựa dẫm. Quan trọng nhất là mọi việc thuận lợi hơn cho người dân. Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai cho hay.
Điểm mới nhất là ủy quyền chứng thực cho đồng chí công chức tư pháp ký. Thì trước kia là hồ sơ sáng nhận chiều trả, nhưng bây giờ là công dân đến 5-10 phút lấy luôn, cho nên là nhân dân rất là phấn khởi và rất là vui mừng.
Lợi ích của việc triển khai mô hình chính quyền đô thị có thể thấy rõ, song trong quá trình thí điểm, mô hình chính quyền đô thị cũng dần bộc lộ những bất cập ban đầu cần được sớm xem xét khắc phục. Đó là thực hiện mô hình chính quyền đô thị, mọi hoạt động thu chi phải dựa theo dự toán được phân bổ. Điều còn băn khoăn hiện nay là việc điều chỉnh ngân sách khi có nhiệm vụ phát sinh sẽ tính như thế nào. Do tính chất công việc ở phường phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh liên tục đột xuất, việc phân cấp mạnh hơn cho phường cũng là vấn đề được nhiều nơi quan tâm kiến nghị. Bà Đào Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai, quận Hoàng Mai tâm sự.
Chúng tôi tin tưởng rằng mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp chúng ta xây dựng được một bộ máy hành chính tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả, năng động, linh hoạt và thân thiện và hướng tới nền hành chính hiện đại phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, để thực hiện được tốt những mục tiêu đó thì chúng tôi cũng có mong muốn và kiến nghị trong thời gian tới, thành phố và quận sẽ tiếp tục nghiên cứu để đẩy mạnh công tác về phân cấp ủy quyền đối với Ủy ban Nhân dân phường, đặc biệt là trong giải quyết những vấn đề dân sinh trên địa bàn để giúp cho Ủy ban Nhân dân phường tăng tính tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm.
Hiện nay trong cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân, thành phần có trưởng công an phường. Vậy với nguyên tắc hoạt động, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường là thủ trưởng. Khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì quan hệ giữa chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường với trưởng công an phường có theo nguyên tắc thủ trưởng hay không cũng là vấn đề cần được làm rõ. Việc quy định xử lý vi phạm thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng chuyển về cho Ủy ban Nhân dân quận quản lý, như vậy cần có cơ chế giao việc như thế nào để đảm bảo nguyên tắc kịp thời, hay như cán bộ công chức khối đảng đoàn thể cấp phường chưa được chuyển thành công chức quận cũng đang gây nên tâm lý so sánh. Đây là những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, cũng rất cần được thành phố quan tâm, kiến nghị trung ương kịp thời xem xét giải quyết. Với việc thực hiện một mô hình chính quyền đổi mới, những khó khăn ban đầu dẫn đến những lỗ hổng và thiếu sót là khó tránh khỏi. Tuy nhiên càng khó thì càng là cơ hội để các địa phương thể hiện bản lĩnh, khả năng vận dụng ứng biến đề xuất các phương án cải tiến phù hợp để đến khi mô hình được nhân rộng sẽ đem lại hiệu quả thực sự, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cũng như phục vụ hiệu quả đem lại lợi ích tối đa cho nhân dân vì sự phát triển chung của thủ đô và đất nước.
Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chủ trì lễ tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. 4 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ hơn 10 tỷ đồng, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Medicon ủng hộ 100.000 test xét nghiệm trị giá hơn 9,9 tỷ đồng. Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội ủng hộ 50 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hóa chất Nakagawa Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng và công ty cổ phần Liên Sơn Thăng Long ủng hộ nhà ở lưu động cho 6 chốt phòng chống dịch trị giá 60 triệu đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng trao 116.000 bộ test xét nghiệm SARS-CoV-2 và 2 máy thở cho Sở Y tế Hà Nội, tăng thêm nguồn lực cho đơn vị trong công tác phòng chống dịch.
Sau khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội CDC Hà Nội thông tin về trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn, trong đó có bệnh nhân nữ sinh năm 1958 và bệnh nhân nữ khác sinh năm 1972, địa chỉ đều ở làng Bùm, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ngay trong đêm hôm qua, rạng sáng nay, các lực lượng chức năng của huyện Thạch Thất đã điều tra dịch tễ tại chợ Bùng, lấy 75 mẫu sàng lọc. Trong số mẫu sàng lọc này, thì lực lượng chức năng có làm test nhanh 55 mẫu và có một mẫu nghi ngờ. Mặt khác, lực lượng chức năng của huyện Thạch Thất cũng đã điều tra truy vết các đối tượng liên quan đến khu chợ, điều tra xác minh được 37 F1, 92 F2 liên quan đến 2 ca bệnh. Đến nay, huyện đã thiết lập phong tỏa cách ly y tế khu vực có ca bệnh mới tại thôn 78, làng Bùng, xã Phùng Xá, lập 6 chốt tại khu vực phong tỏa, dừng hoạt động chợ Bùng sau khi đã điều tra dịch tễ. Xã Phùng Xá cũng đã lập phương án cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng phong tỏa, thông báo các trường hợp có liên quan đến chợ Bùng cho các xã thị trấn trong huyện để điều tra và cách ly theo quy định.
Ngày hôm nay, Sở Công Thương Hà Nội có công văn đề nghị các quận, huyện, thị xã và lãnh đạo các ban quản lý chợ khuyến khích vận động người dân lựa chọn sử dụng phương thức đặt hàng trực tuyến thay vì mua hàng tại điểm bán hàng hóa truyền thống, tích cực thanh toán không dùng tiền mặt, tránh tiếp xúc trực tiếp nhằm hạn chế lây nhiễm, phổ biến rộng rãi đến người dân trên địa bàn thông tin các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, website, ứng dụng thương mại điện tử có đặt hàng trực tuyến để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân. Phổ biến hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn quản lý tiếp cận và sử dụng các hình thức bán hàng trực tuyến trên các website, ứng dụng thương mại điện tử, giúp các tiểu thương kết nối với bạn hàng, tìm kiếm thêm khách hàng, duy trì kinh doanh trong điều kiện phòng chống dịch ngày càng siết chặt.
Sáng nay tại Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế thuộc Bộ Y tế, trụ sở ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, không còn tình trạng tập trung đông người trước cổng như hôm qua. Lực lượng chức năng của phường Đại Kim, quận Hoàng Mai phối hợp với bảo vệ Viện Kiểm định Quốc gia và Vaccine và Sinh phẩm Y tế phân luồng hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch bệnh. Trong sân Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế có bố trí nhiều ghế nhựa đặt giãn cách cho người dân ngồi chờ vào làm các thủ tục tiêm vaccine. Ông Phạm Văn Hùng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế cho biết, để tránh ùn tắc, viện đã có thông báo không tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại viện nữa, vì vậy không còn hiện tượng tăng đột biến lượng người đến xét nghiệm như sáng qua. Đơn vị nào có nhu cầu lấy mẫu xét nghiệm có thể đăng ký online, viện sẽ cử cán bộ chuyên môn được trang bị đầy đủ các đồ bảo hộ y tế đến tận nơi lấy mẫu. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 theo chiến dịch của Bộ Y tế vẫn đang được tiến hành bình thường tại viện theo kế hoạch và danh sách Bộ Y tế gửi xuống.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tạp chí Time của Mỹ bình chọn danh sách các địa điểm tuyệt vời nhất thế giới nhằm tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp, những điểm đến đã thích nghi, xây dựng và đổi mới trong khó khăn. Từ đề cử của mạng lưới phóng viên, cộng tác viên trên toàn cầu, Time đã chọn ra 100 cái tên hướng đến những địa điểm cung cấp trải nghiệm mới và thú vị. Tờ Time mô tả, mặc dù chưa thể đến thăm những địa điểm tuyệt vời ngay lúc này, nhưng cả 100 điểm đến đều rất đáng để tìm hiểu và mơ tưởng, cho đến khi có cơ hội khám phá thực sự. Ở châu Á, Việt Nam và Nhật Bản đứng đầu về số lượng, với 3 điểm đến góp mặt trong danh sách. Tại Việt Nam, Hà Nội được mô tả là thủ đô ngàn năm tuổi, vẫn duy trì bản sắc khi đón nhận những đổi thay. Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là nơi sở hữu nền ẩm thực tuyệt vời nhất, được mọi người ưa chuộng. Phú Quốc được ca ngợi là viên ngọc quý của Việt Nam, một trong những điểm đến phát triển nhanh nhất châu Á, với rất nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và khu phức hợp giải trí lớn. Tham dự báo sắp tới, khi mở cửa trở lại cho du khách đã tiêm vaccine, Phú Quốc sẽ thu hút đông đảo du khách quốc tế với chính sách miễn thị thực 30 ngày.
Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Philippines, Singapore và Việt Nam vào cuối tuần này nhằm củng cố ảnh hưởng của Washington trong khu vực. Các chuyên gia cho rằng đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn và triển vọng lớn nhất có lẽ là khôi phục lại thỏa thuận an ninh giữa Washington với Manila. Giáo sư quan hệ quốc tế Renato De Castro tại Đại học De La Salle cho rằng chuyến thăm là nỗ lực của chính quyền Biden nhằm chứng minh khu vực này có tầm quan trọng lớn đối với Mỹ. Ông nhấn mạnh dường như có một sự nhận thức chung trong số các nước Đông Nam Á rằng Mỹ đã giảm đáng kể sự quan tâm đối với khu vực, mặc dù đó là một trong những trận địa chính trong cuộc cạnh tranh chiến lược của nước này, và chuyến thăm có lẽ nhằm thay đổi nhận thức đó.
Ủy ban điều phối của phong trào không liên kết tại Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã họp nghe Cuba thông tin về những diễn biến gần đây tại quốc gia này. Cuộc họp thu hút hơn 100 đại diện từ các nước thành viên phong trào không liên kết tham dự. Tại cuộc họp, sau khi cập nhật tình hình Cuba thời gian gần đây, đại sứ đồng thời là trưởng phái đoàn Cuba tại Liên Hợp Quốc Pedro Luis Pedroso Cuesta cho biết Cuba đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình và mọi hoạt động đã quay trở lại bình thường. Cuba tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ trật tự hiến pháp mà nước này đã tự do lựa chọn nhằm thực hiện quyền tự quyết của mình. Đại sứ Cuba kêu gọi các nước thành viên của phong trào không liên kết lên tiếng ủng hộ những hành động này và cho rằng việc đánh giá tình hình hiện nay cần dựa trên thông tin khách quan, phi chính trị hóa, có kiểm chứng và không bị rơi vào bẫy tin tức giả và thông tin sai lệch. Tại cuộc họp, các nước tham gia phát biểu bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Cuba trong giải quyết những khó khăn hiện nay.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hostin thông báo vòng đối thoại chiến lược thứ tư giữa Iraq và Mỹ sẽ là vòng đối thoại cuối cùng về tương lai quan hệ song phương, đồng thời nhiều khả năng hai nước sẽ thông qua một thỏa thuận về lộ trình rút quân Mỹ khỏi Iraq. Bộ trưởng Iraq nhấn mạnh Mỹ không có căn cứ quân sự tại Iraq mà các lực lượng Mỹ đang đồn trú trong các doanh trại của Iraq. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iraq thông báo phái đoàn đàm phán cấp cao nước này đã đến thủ đô Washington của Mỹ để tham gia vòng đối thoại chiến lược thứ tư giữa hai nước, dự kiến diễn ra ngày 23 tháng 7. Vòng đối thoại này được cho là nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kazemi với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó vài ngày để thảo luận về quan hệ tổng thể song phương.
Một nghiên cứu công bố ngày hôm qua cho biết hai liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer hoặc AstraZeneca có hiệu quả ngăn ngừa biến thể Delta gần tương đương với hiệu quả trước biến thể Alpha. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học New England ngày 21 tháng 7, xác nhận các phát hiện của Bộ Y tế Anh hồi tháng 5 năm 2021 rằng dựa trên các dữ liệu thực tế, vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer, BioNTech và Oxford AstraZeneca có hiệu quả cao trước biến chủng Delta. Theo nghiên cứu, hai liều vaccine Pfizer có hiệu quả 88% ngăn ngừa ca bệnh có triệu chứng do nhiễm biến thể Delta, trong khi hiệu quả đối với biến thể Alpha là 93,7%.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm ngày 22 ngày 23 tháng 7 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền, Công Nghĩa cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.